This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị đang theo dõi các chương trình trong ngày của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Good morning, Tiến Dũng. Trong một buổi sáng thiệt là đẹp trời đó hả? Tiến Dũng này có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả của đài 1600 gửi đến chào đài Hoàng Tính. Cảm ơn Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không? Có gì mới không? Gia đạo bình thường hả?
Everything okay. Còn bạn như thì như thế nào?
Okay, gọi chị.
Bởi vậy đến phải gọi là đến ngày đến giờ là mình phải xuất hiện với nhau phải không? Chúng tôi bà con ở trong ngóng cái chương trình mình, tại sao hôm nay hai cái thằng này nó không lên nó quậy hết trơn rồi nè.
Có lý. Tình hình vẫn là tình hình ha.
Đấy, tình hình vẫn là tình hình, nhưng mà tình hình ngày hôm nay nó khác cái tình hình ngày hôm qua. Và tình hình ngày hôm qua nó cũng không giống như tình hình ngày hôm nay, phải không?
Giống như là sao không hiểu. Rồi sáng ngày hôm nay thì bắt đầu thị trường chứng khoán đã rúng động trở lại, thưa vị, tức là những con số màu đỏ đang xuất hiện. Ai mà mua GameStop thì đã, chúng ta bắt đầu ngồi suy nghĩ là nó có lên trở lại không, cái đó thì không có biết được. Thị trường chứng khoán phải nói là rất là tình hình. Dow Jones thì giảm 151 điểm, hiện tại là 30.535 điểm. Nasdaq thì giảm 23 điểm, hiện tại là 13.589 điểm. S&P 500 giảm 7 điểm, hiện tại là 3.818 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.12%. Dầu thô thì bắt đầu lên rất mạnh, lên 1 đồng 25 xu, hiện tại 55 đồng 94 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 20 xu. Vàng thì lên 30 xu, hiện tại là 1.834 đồng 10 xu cho một ao vàng. Lãi suất cố định trong 15 năm ngày là 2.33%, 20 năm là 2.72%, 30 năm là 2.84%. Ở Việt Nam, một bị kim mua vào 23.530 đồng, bán ra 23.580 đồng. Vàng thì mua vào 56.300.000 đồng cho một lượng, bán ra 56.800.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên là bản tin sốc đầu tiên, bản tin rất là sốc, sốc ơi là sốc. Quý vị biết rằng ngày hôm qua, ngày hôm nay và tất cả những ngày sau, đến khi nào nó được tìm ra thì những bản tin này mới không có hiện lên những cái trang mạng truyền thông. Đó là gần 20 triệu đô vaccine, COVID vaccine bị mất tích. Wow, bị mất tích. Vì biết là trong thời kỳ của Tổng thống Donald Trump, khi mà vận chuyển cái vaccine này đó thì ông có sử dụng quân đội. Vì nhắc lại nha, quân đội rõ ràng chứ không phải là sử dụng những cái dân thường thường đi. Quân đội để mà đi delivery những cái vaccine đó. Thì cũng nhớ không lầm là cái có một cái ông tướng Gustave là ông tướng này đã hậu tống những cái liều vaccine này để delivery ra cho những cái nơi mà cần thiết. Nhưng mà khi mà chuyển giao quyền lực qua cho ông Biden thì mới phát hiện ra là khi chuyển giao delivery những cái vaccine này không nghe đến quân đội và đùng một cái mất 20 triệu liều vaccine. Ví dụ không biết hiện tại bây giờ thì bên nào đổi thừa cho bên nào, nhưng mà 20 triệu ở dưới thời của ông Biden là bị mất tích 20 triệu liều vaccine đó. Và cái câu hỏi là where it goes, tức là nó đi đâu? Một bên thì phải đi bên Israel chăng, dưới thời ông Tổng thống Donald Trump, hay là China qua thời của ông Biden chuyển qua China? Còn cái thứ ba là có nhiều khả thi hơn, đó là những tiểu bang có thể họ sẽ giữ lại cái liều vaccine này, họ giữ lại để họ cho cái lần thứ hai. Cái điều thứ hai này thì dùng nghĩ mắt, cái điều thứ ba này có thể make sense. Nó không nằm ở Trung Quốc, nó không nằm ở Israel, có thể nó nằm ở những cái tiểu bang mà có, ví dụ như bây giờ tiểu bang nó có 10.000 dân cư, họ chích 10.000 đầu tiên rồi, bây giờ họ giữ luôn 10.000 còn lại nữa là 20.000 để cho liều thứ hai 3 tuần sau chích nữa. Thì người ta mới phát giác là wow, sao thiếu đến 20 triệu liều. Cái điều này thì chúng ta chờ xem chính quyền của ông Biden để tìm hiểu coi 20 triệu liều này nó đang nằm ở đâu. Trong khi bản tin cũng khá vui buổi sáng ngày hôm nay là payroll, những công ty tư nhân đã mướn vào để 174.000 người vào tháng Giêng vừa qua. Đây là cái con số rất là khả thi, khả quan. Riêng về cái lĩnh vực về healthcare thì mướn vào khoảng 56 triệu, tức là y tế đó, khoảng 50, xin lỗi, 56.000, rồi business service, chẳng hạn như là sửa xe hay cái gì đó, là nói chung là cái service là 40.000. Rồi cái này cũng là thú vị nè, Dũng nghĩ rằng trong thời điểm đại dịch này thì về du lịch và giải trí thì nó cũng không có được tốt lắm, nhưng mà nó mướn vào 35.000 người. Đây là cái điều rất là tốt, quý thưa vị. Payroll thì họ cho biết rằng trong những thời gian mà đại dịch thì họ mướn khoảng 74.000 là trung bình, bây giờ là 174.000. Đây là con số đáng vui. Bản tin cực sốc lần thứ hai nữa đó là ông Jeff Bezos đã step down, không làm tổng giám đốc điều hành Amazon nữa, và đã đề cử lên ông Andy Jassy. Ông này thì chúng ta biết rồi, cũng là một cái thành viên lâu đời của Amazon, mà ông chuyên môn làm về web service AWS, tức là ông điều hành về cái web service. Thì bây giờ ông lại lên làm CEO của Amazon, được ông Jeff Bezos đề cử lên, được đưa lên. Ông này đã làm việc cho Amazon 24 năm rồi, cái ông Jassy này, chú Thủy, Jassy. Và mặc dù bước xuống không làm tổng giám đốc điều hành của Amazon, nhưng mà ông vẫn nắm chức vụ là Executive Chairman. Cái câu này Tiến Dũng phải dịch, dùng cái Đảng Cộng sản Việt Nam để dịch cho quý vị dễ hiểu ha. Đôi khi chúng ta cũng không hiểu là CEO là gì mà Executive Chairman là gì. Thí dụ như ở Việt Nam chúng ta có ông chủ tịch nước là ông Phúc là chủ tịch phải không anh
nghe nói là mới, nghe nói là mới là ông là chủ
tịch phải không?
Ông chủ, ông chủ.
Dạ, yeah. Vậy thì ông Phúc là chủ tịch, vậy thì ông hơn chủ tịch là ông Trọng. Là ông làm về tổng bí thư.
Ông tổng
bí thư. Đó, thì bây giờ ta dễ hiểu nha. Ông Jassy sẽ là chủ tịch nước. Ông Jeff Bezos sẽ là tổng bí thư. Tức là mặc dầu bước xuống là không làm CEO, nhưng mà ngược lại bước sau lưng bước lên đầu ta luôn. Tức là ông làm đến tổng nha. Ông làm đến lại là chủ tịch điều hành tất cả mọi sự luôn, ngay cả trên giám đốc luôn. Thì đó là như vậy nha, chúng ta dễ hiểu. Chứ là ông, mặc dầu ông Jeff Bezos ông bước xuống, nhưng mà có cái hay là cái chức vụ CEO nó mệt mỏi lắm. Chẳng hạn như chú thấy cái chuyện gì xảy ra ở Việt Nam là ông Phúc đứng ra nói không, không thấy ông Trọng. Ông Trọng chỉ ăn no rồi nằm đó thử máu, thử lửa, thử đường coi có khi nào bị sốt lên là sợ rồi lấy ra nằm nghỉ ngơi thôi. Thì còn cái chuyện còn lại là ông Phúc sẽ lo. Thì cái này giống như vậy. Tất cả mọi sự thì trong tương lai là ông Andy Jassy sẽ lo, nhưng mà ông Jeff Bezos thì đứng bên lo những cái phi thuyền lên không gian để mà tìm chỗ sống sống đời đó. Tức là người ta cầm cả 1.000 mấy trăm tỷ một cái công ty như vậy rồi, thì họ chỉ cần tìm cái chỗ nào mà sống cuộc đời nó dài hơn chút, thì đó là cái nhiệm vụ của ông Jeff Bezos hiện tại bây giờ, thưa quý vị. Bản tin sốc kế tiếp là bản tin sốc nhất buổi sáng ngày hôm nay, cực kỳ sốc, thưa quý vị. Hai cái ngôi chợ supermarket ở California, mà ngôi chợ này là của Kroger, đã đồng loạt đóng cửa với lý do vì thành phố Long Beach City bắt buộc hai ngôi chợ này phải lên lương 4 đồng cho mỗi giờ cho nhân viên của mình, tức là khoảng 28% trong vòng 120 ngày. Wow, hai ngôi chợ này không phải thứ vừa thì tôi đóng cửa. Và đây là cái bước đầu tiên của chương trình của cụ Biden. Chúng thấy là cái thiệt hại dễ sợ từ 10 ngày đầu. Ông làm việc thứ nhất là ông ký 40 cái sắc lệnh không ra gì. 40 sắc lệnh đó là gọi là người dân muốn chết luôn, xăng chúng ta lên dễ sợ không? Vì ông cắt hết, ông không cho khoan dầu, ông cắt luôn đường ống pipeline, rồi ký sâu đó, rồi ông sẽ tùm lum hết. Bây giờ xăng lên đổ ai cũng la lối ông sùm hết. Rồi những cái chuyện mà thấy là no, không có student loan, không có bỏ. Rồi tiền 15 đồng minimum wage cũng chẳng có, mà có được thì bây giờ hai cái chợ đóng cửa. Rồi chưa kể nữa 15 đồng, 1.400 đồng chúng ta sẽ không có trong những ngày sắp tới để liên tục mà không biết khi nào sẽ được thông qua. 2.000 đồng xuống 1.400, bây giờ xuống 1.000 đồng, mà 1.000 đồng cũng không thấy luôn. Bánh vẽ, kính thưa quý vị, và bây giờ thì thêm một lần nữa, wow, đóng cửa, hai ngôi chợ đóng cửa. Mà sáng hôm nay thì chúng ta lên những trang mạng xã hội hay là những cái trang về truyền thông đó, chúng ta chỉ đề hai ngôi chợ đóng cửa bởi vì lên lương, hiện đầy hết, kính thưa quý vị. Wow, không biết trong tương lai sẽ còn bao nhiêu ngôi chợ, và như đây là cái chỉ mới bắt đầu thôi. Đây là chỉ mới bắt đầu thôi. Trong tương lai còn thê thảm nữa. Apple, sáng hôm nay Apple đưa cái bản tin, tôi thấy cũng hơi Duy Dũng xin lỗi, là xin lỗi Apple là hơi rùi bu một chút, nhưng mà tôi cũng gửi bản tin này cho vị thấy là có cần thiết hay không. Apple đang thử nghiệm và đang chuẩn bị cho ra đời vào tháng 5 này, test và cho ra đời một cái app mới. Cái app mới, vì trong thời gian đại dịch này, quý vị thường thường để cái phone lên cái mặt, nó gọi là cái face recognition đó, thì nó không nhìn ra, nó kêu là nó mở cái, một là mở cái mask ra, hai là nó chuyển qua cái số để đánh cái password vô. Thì có nhiều người thấy là bất tiện, thì Apple sẽ ra một cái app mới để qua mặt, mặc dầu đeo cái mask, đeo khẩu trang, nhưng mà cái Apple đó, app vẫn nhận ra và sẽ tự động mở cái phone ra, unlock cái phone. Vào tháng 5 này test và sẽ ra đời cái app mới. Tôi cũng nghĩ rằng hơi rùi bu, vì có thể là tháng 5 này nó sẽ không còn ai đeo mask nữa chăng. Cái thứ hai nữa đó, thật sự ra Apple trong suốt thời gian vừa qua, từ đầu năm đến nay cũng chưa có ra một cái gì mới mẻ hết, nên bây giờ họ muốn la lối lên chút xíu cho bà con biết rằng ông Apple still survive, vẫn còn sống đó. Chúng ta chờ xem coi, không biết là cái app này chúng ta có sử dụng hay không, hay nó sẽ mở lung tung. Trước đây thì nó là please remove your makeup, cái đó cái người ta giỡn chơi là chứ không có, nhưng mà điều nghe cũng có thú vị thật. Chỉ khi nhiều người để makeup dày quá nó nhìn không ra, cái thú vị. Bản tin cuối cùng của sáng ngày hôm nay nói về cái age average mà chúng ta có được cái network, tức là có được cái tài sản của chúng ta, hay là cái số tiền chúng ta có là bao nhiêu. Average người Mỹ thiếu nợ khoảng 90.460 triệu đồng. Đây là từ văn phòng chính phủ của Federal đưa ra nha, cái thống kê của họ hoàn toàn chính xác cái thú vị. Nhưng mà với cái network của họ trung bình là 748.800 đồng. Wow, một cái tuổi từ 35 đến 44 là có tiền, cái median đó là 91.300 đồng, nhưng mà cái average là 436.200 đồng. Cái median đó là 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, thì số 5 là median, nhưng mà chúng ta cộng hết cái đó lại chia cho 10 thì là khoảng 436.200 đồng. Cái này hơi toán hơi khó chịu chút, nhưng mà giờ tí dụng chưa gửi vì đơn giản vậy đi, là khoảng 91.300 đồng là thấp nhất và 436.200 đồng là cao nhất đi, thí dụ như vậy đi ha. Rồi cái tuổi từ 35 đến 44 đó là có khoảng 78.396 đồng tiền nợ, trong đó nợ về credit card, nợ hàng tháng như là tiền xe hay là tiền này tiền kia đó, trong đó có credit card nữa và cái nợ mortgage. Vậy thì quý vị coi cái bảng số này thì chúng ta coi là tuổi chúng ta đang ở độ tuổi nào mà có bao nhiêu tiền. Dưới 35 tuổi trung bình đó, xin lỗi, cái median là 13.900 đồng mà trung bình là 76.300 đồng. Cái tiền network, tức là tổng số tiền họ có được tài sản đó, từ 35 đến 44 tuổi là 91.300 đồng, nhiều nhất là 436.200 đồng. 45 đến 54 tuổi là 168.600 đồng, nhiều lắm là được 833.200 đồng. 55 đến 64 tuổi là 212.500 đồng và cao nhất là 1.175.900 đồng. Và cái tuổi mà giàu có nhất là tuổi 65 đến 74 là 266.400 đồng và cao nhất ngưỡng là 1.217.700 đồng. Và 75 tuổi trở lên thì 254.800 đồng, đến cao nhất là 977.600 đồng. Đây là cái số tiền mà người Mỹ trung bình có được, cái thưa vị, chứ không phải là cao, gọi là phải là giàu có lắm nha. Giàu có là họ có khoảng vài chục triệu, nhưng mà trung bình như vậy. Vậy thì người Mỹ vẫn còn rất là giàu. Nếu vị nói là người Mỹ thiếu nợ Trung Quốc, thiếu nợ các quốc gia khác, chỉ cần trong cái đại dịch này không đó, số tiền mà người Mỹ cho người dân đó là dư xăng trả Trung Quốc từ lâu rồi. Chúng ta nhìn nghĩ thiếu nợ Trung Quốc khoảng chừng khoảng gần 4.700 tỷ thôi, mà không là người Mỹ cho, người chính phủ đã cho người dân Mỹ không biết bao nhiêu tiền, mấy ngàn tỷ rồi. Thật sự ra thì cái nợ đó không phải là cái nợ, nhưng mà những cái trading, chúng tôi bị những công ty này thiếu tiền nợ thì tính ra thì vẫn còn thiếu Trung Quốc khoảng chừng 4.700 tỷ, thì nghĩ là như vậy khoảng đó. Xin trở lại hoàn tính. Không, xin lỗi. Dùng coi lại. Hình như là 1.700 tỷ, để coi, đi dùng coi lại coi. Hello.
Dạ.
Hoàn tính.
Ở Mỹ mà không có thiếu nợ là không
có Mỹ thiếu Trung Quốc chỉ 1.070 tỷ, tức là chúng ta thấy là chỉ bây giờ nó lên, hiện tại bây giờ nó lên khoảng 1.100 tỷ, tức là nội cái tiền mà cho người dân quăng ra không thôi đó, quăng ra một cái thôi là coi như trả bước cái nợ của Trung Quốc rồi, nên người nghĩ tiếng nước Mỹ còn rất là giàu. Với mình tính 1.900 tỷ sắp tới đi nữa là chúng ta thấy là số tiền đó là dư sẵn trả rồi, phải không?
Mà nói chứ sống ở Mỹ mà không có thiếu nợ thì không phải là mình sống ở Mỹ đâu. Mà đôi khi cái thiếu nợ đó mà nó lại làm cho nền kinh tế nó cứ luân chuyển, nó cứ lại tiếp tục mà nó phát triển lên rất là nhiều, thưa quý vị. Thì hy vọng là sẽ có một cái phép màu nào đó để cho cái số nợ của chúng ta mà thiếu nợ nó cũng sẽ giảm đi rất là nhiều ha các bạn, phải không?
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường này. Không quên chúc cho quý vị một ngày thiệt là an lành đó hả. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà Amber Restaurant trong khu thương mại South Times Square. Thức ăn ở đây thì tươi, ngon. Chỉ có từ Pearl Restaurant thôi, giá cả thì vừa phải, nhà hàng thì đẹp. Thưa quý vị, chương trình này cũng được sự bảo trợ của siêu thị Hồng Kông tại Grand Prairie Asia Times Square và siêu thị Hồng Kông tại Dallas. Siêu thị Hồng Kông là một nơi cung cấp thực phẩm ngon, tươi tốt, sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh và sự an toàn cho quý khách. Cảm ơn nhà hàng The Pearl, siêu thị Hồng Kông đã bảo trợ cho những chương trình có ích lợi cho quý vị thính giả để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Xin cảm ơn.